Mà cái điểm này Ngài dẫn cái câu chuyện mà Diễn Nhã Đạt Đa quên bắt đầu. Diễn Nhã Đạt Đa quên bắt đầu, chỗ tâm tìm dứt đó thì liền vô sự. Đó là muốn nhắc lên cái ý gì trong này? Đó là muốn đánh thức. Có hai ý. Diễn Nhã Đạt Đa quên bắt đầu, tức là ôm đầu mà chạy đi kiếm, phải không? Đó là có hai ý. Thứ nhất á là đang rõ ràng thường biết ở đây mà lại đi tìm biết, thì không phải là ôm đầu mà chạy tìm đầu không? Rõ ràng thường biết hiện hữu đây mà lại đi tìm biết, cho nên là ai ai cũng vậy hết. Thường gọi là mình tu đi tìm cái gì? Tìm tâm, phải không? Nhưng mà thứ hai tâm mình mà lại đi tìm tâm thì thứ hai là sao? Có phải là ôm đầu đi tìm đầu không? Cái thứ hai nữa thì những cái biết mà gọi là cái biết suy nghĩ phân biệt đó là những cái biết của bóng dáng, sanh diệt, cho nên là suy nghĩ phân biệt đó. Nhưng mà một phen mà có khi thì nó được lặng, tức là công phu của mình đó, tu nó yên, nó lặng những cái suy nghĩ phân biệt đó, cái thiền liền quảng hốt, quảng hốt là mất mình, tìm trở lại coi, nghĩa là như vậy thì cái biết nó ở đâu? Thì như vậy đó là cũng là gọi là theo cái bóng đó, mà quên mất. Nếu mà những cái tâm mà phân biệt, suy nghĩ đó nó lặng mà còn biết quảng hốt, còn biết sợ nữa thì cái đó nó còn đâu có mất, nó còn biết sợ mà. Đó thì vậy, nó cũng còn hiện hữu đó, nhưng mà chỉ lo sợ là sợ mất cái bóng thôi đó. Cho nên đó là cái lầm. Cho nên nếu mà ví dụ ngay đây mà nó bật hết mọi chỗ tìm á thì sao? Ngay chỗ này mà bật hết mọi chỗ tìm thì sao? Thì chính đó là cái gì? Thì cái gì đang chờ sợ đó. Cho nên đó là nhấn mạnh đây, thẳng ngay chính mình đây đủ hết. Rồi cái đoạn kế, Ngài bảo Đại Đức hãy nên bình thường, chớ làm ra hình thức khuôn mẫu. Có một hạng tớ trọc, nó mạnh này đó, hạng tớ trọc, chẳng có biết tốt xấu, liền thấy thần, thấy quỷ, chỉ đông vẽ tay, rồi trời trong tốt, trời mưa tốt. Hạng mà như thế quyết phải đền nợ. Có ngày đến trước Diêm Vương nuốt hòn sắt nóng, những kẻ nam nữ nhà lành bị bọn cáo tinh mỹ này mê hoặc, bèn bày ra chuyện lạ. Kẻ ngu có ngày sẽ bị đòi tiền cơm đấy. Đó. Đây là nói về nghĩa là những cái vị thầy mà gọi là chưa phải thật đó. Cho nên ngài nó mạnh là hạng tớ trọc đó. Chỉ nghĩa là nó hãy bình thường vô sự thôi, chứ có làm ra hình thức khuôn mẫu. Hình thức khuôn mẫu là sao? Đó, cái đó là cái mà chưa có sống được, cho nên đợi có khi thì nghe bắt chước thôi, cho nên gọi là hình thức khuôn mẫu. Mà cái này nó cũng nhiều ý trong này. Ngồi mà liêm diêm nhắm mắt ra có hình thức khuôn mẫu không? Cứ ngồi liêm diêm nhắm mắt là nói ta là tu hay, phải không? Đó. Thì có phải hình thức khuôn mẫu không? Rồi đi ra đếm từng bước. Có hình thức khuôn mẫu không? Đó. Rồi hoặc là ai hỏi đến thì chỉ vào hông, chỉ vào ngực đó, chỉ vậy đó. Thì chỉ nhưng mà đều cái đó thì cái đó là có người làm chưa? Cái đó là coi như là ở trong ngữ lục là các ngài làm quá nhiều rồi, phải không? Thì mình giờ cũng bắt chước làm chỉ hông, chỉ ngực cái đó thì có phải hình thức khuôn mẫu không? Mà sự thật chỉ mà là không, mình chưa có phải thật là sống được, phải không? Đó. Hoặc là đụng đến á thì cũng đánh, cũng hét, phải không? Lâu lâu nghĩa là đụng đến là thì cũng hét, rồi cũng giống như thiền vậy đó, thì có hình thức khuôn mẫu không? Cho nên ngày năm tới ngày hét á là hét, ta hét là có ý nghĩa, đúng chỗ, đúng cơ, tức là cái người nào đó đến mới nên hét, chứ không phải gặp ai cũng hét hết. Còn mình gặp ai nghe là hứng hứng là cũng hét hét hết thì có phải là hình thức khuôn mẫu không? Đó. Thì nếu mà như vậy đó thì coi như là làm gọi là bắt chước chứ không phải thật. Cho nên ngày đó là những cái hình thức khuôn mẫu chết chứ không phải là cái chỗ mà gọi là sống linh động, thấy không? Thì nếu mà như vậy đó thì rốt cuộc rồi á thì cũng giống như là cái chú tiểu mà trong hai chú tiểu của hai thiền viện mà đối đáp nhau đó thôi, thấy không? Phải không? Tất nhiên chú tiểu mà gọi là học thầy không á, hỏi chú tiểu kia hỏi là nay Vinh đi đâu đó, không? Nói đó. Thì nghĩa là hỏi Vinh đi đâu đó thì nói là sao? Chân đi đâu, chân bước đâu là tôi đi đó, phải không? Thì như vậy thì chú không có đáp được là về hỏi lại ông thầy, phải không? Hỏi ông thầy thì ông thầy nói là bây giờ thì cứ ra ngày mai đó thì con cứ ra canh đó thì cứ hỏi lại, và nếu nói là chân đi đâu mà bước đâu đi đó thì bây giờ hỏi thì giờ không có chân thì sao, phải không? Thì như vậy, nhưng mà rồi học được câu đó thôi à, cho nên hôm sau ra thì cái chú tiểu này đâu có nói lại câu đó nữa. Em hỏi là hôm nay Vinh đi đâu, thì bữa nay thì chú nói là gió thổi đâu thì tôi đi đó. Thì giờ cũng hết trả lời được, tôi cũng học có câu đó thôi. Về thưa lại thì ông thầy ông nói thì bây giờ chuyện đó cũng dễ thôi, thì sao không ngay lúc đó nói không có gió thì sao, phải không? Thì rất là đơn giản, nhưng mà bởi vì chỉ học có nhiêu đó thôi rồi cái hôm sau nữa thì sao, rồi ra canh, rồi bữa nay Vinh đi đâu thì cũng canh nếu mà nói gió thổi đâu thì chụp liền, phải không? Thì ông chú tiểu này nói bữa nay tôi đi chợ đó. Thì như vậy thì rõ ràng, phải không? Một người mà có chỗ sống thật rồi á thì gọi là nó linh động sáng tạo chứ không phải là chết trong một cái khuôn mẫu. Còn cái người chỉ học được bao nhiêu á thì nói bao nhiêu đó, cho nên rồi đó là chết trên cái khuôn mẫu. Cho nên ở đây á ngài muốn nhấn mạnh chớ có làm ra những hình thức khuôn mẫu đó mà phải có chỗ sống thật. Cho nên hình thức khuôn mẫu đó là ngài mới nói sao? Nó là cái hạng này á chẳng có biết tốt xấu gì, tức là không có phân biệt được tốt xấu gì hết, không? Chỉ gọi là học được như nó học rồi học theo đó, cho nên đời thấy thần thấy quỷ mơ mơ mộng mộng đó, không? Lờ mờ đó thôi. Rồi sao cũng chỉ đông vẽ tay, trời trong tốt, trời mưa tốt, tất nhiên là chỉ bắt chước mà nói vậy thôi. Cho nên là khi ta đến hỏi đó thì cũng vậy, cũng bắt chước chỉ đông vẽ tay, cũng khi cũng là giơ ngón tay rồi giơ phất tử rồi vậy, phải không? Nhưng mà cái đó là bắt chước thôi chứ không có phải thật. Thì ngài bảo rằng nghĩa là cái hạng như thế đó đó, thì có ngài sẽ đến trước Diêm Vương mà uống mà gọi là nuốt hòn sắc nóng, rồi nghĩa là có ngài sẽ bị đòi tiền cơm. Đòi tiền cơm là gì? Đó là phải trả nợ, phải không? Đó là phải trả nợ. Bao nhiêu năm mà ở trong chùa đó, cỡ chừng mình mấy vị mà mới xuất gia cỡ chừng 3 năm nay thôi á, thì cỡ chừng ăn chừng bao nhiêu cơm của thí chủ. Chưa nói tới nghe là mặt nữa, thì như vậy là nợ bao nhiêu, cho nên không khéo thì đây là phải gọi là trả tiền cơm nữa đó, mà mình trước đã học qua mấy cái câu chuyện mà của các vị tăng mà trở lại làm châu rồi đó, thấy không? Đã quá nhiều rồi, thấy không? Cho nên ở đây á là ngài muốn nói mình phải có chỗ thật ngộ, thật sống đàng hoàng, chứ còn không phải là chỉ có nghĩa là chưa có chỗ thật ngộ, chưa có chỗ thật sống, rồi mình chỉ học lớn rồi bắt chước rồi theo cái hình thức đó, hoặc là dùng cái gọi là cái tình thức thông minh lanh lợi của mình đó, rồi mình đặt bài ra thế này đặt bài thế kia, không? Mà trong lòng mình nó thật là rỗng đó thì chưa phải. Cho nên rồi cuối cùng thì khó mà tránh khỏi cái quả sanh tử, nghiệp báo nó không có tha. Cho nên đó là để cho mình phải thấy trở lại, không? Chứ còn cũng bắt chước mà gọi là chỉ hông rồi chỉ ngực, không? Tất nhiên là chỉ hông chỉ ngực thì chỉ có vô đây đủ rồi, không? Vô chỉ vô hông vô ngực, cái gì cũng chỉ hông chỉ ngực đó. Nhưng mà rồi đến bất chợt á bị đập bể hông, bể ngực rồi á, thì lấy cái gì chỉ? Phải thấy được ở chỗ đó, có hông có ngực thì mình chỉ rồi, vậy mà rồi bị đập bể hông bể ngực này rồi á, thì lấy cái gì chỉ? Thì lúc đó được u ớ, phải không? U ớ thì bị Diêm Vương hỏi tội. Đó, cho nên đó là cái mà ngài nhắc nhở. Cái đoạn kế ngài mới dạy chúng thêm, chưa dạy chúng: này huynh đệ, cốt mong có được thấy hiểu chân chánh thì ngang dọc trong thiên hạ khỏi bị bọn tinh mị làm mê hoặc. Vô sự là người quý, hãy chớ tạo tác chỉ là bình thường. Các ông toan chạy sang nhà bên tìm lỗi, tìm chân tay, làm rồi chỉ nghĩ tìm Phật thì Phật là tên gọi. Các ông có biết người rong ruổi tìm kiếm chăng? Phật tổ ở khắp mười phương trong ba đời có hiện ra cũng chỉ là cầu pháp. Hiện nay hàng tham học cũng chỉ là cầu pháp. Nhận được pháp mới xong, chưa nhận được thì vẫn như trước luân hồi trong năm đường. Vậy thôi. Đây là ngài cũng nhấn mạnh trở lại, phải có cái thấy hiểu chân chánh thì mới ngang dọc trong thiên hạ được. Nhấn mạnh lại. Cho nên trong nhà thiền phải mở cái thấy sáng suốt trước đó, gọi là thấy đạo đó, thì không bị lầm lẫn nữa. Chứ còn chạy ra bên ngoài mà tìm kiếm thì dễ bị làm mê hoặc, phải không? Cho nên đây vô sự đó là người quý, chứ có tạo tác. Tạo tác chứ là làm ra cái dáng này đó, làm ra cái dáng kia thì cũng là tạo tác thôi, đây chỉ là bình thường thôi. Toàn chạy sang nhà bên để mà tìm lỗi, tìm chân tay, tức là chạy sang chỗ bên người đó để tìm lỗi của người, tìm chân tay, tất nhiên là tìm những cái dấu vết của người đó. Ở đây cái bản này thì nói nó dài, nhưng mà có bản nó gọn hơn. Chứ có bản thì cái đoạn này: các ông mà toan chạy sang nhà bên tìm lỗi, tìm chân tay, lầm rồi. Thì có bản bảo rằng ông mà vừa động niệm đó thì sớm đã lầm rồi. Nghĩa là ông vừa động niệm đó là sớm đã lầm rồi rồi. Hướng là hướng là bên ngoài, hướng đến người đó để mà tìm cái này tìm cái kia thì ngay đó là đáng ăn gậy rồi. Cho nên ông vừa nghĩ tìm Phật đó, thì Phật cũng là cái tên gọi. Phật là cái tên. Còn chính các ông là có biết cái người mà trong rủi tìm kiếm đó chăng? Đó là cái điểm mà cốt cán đó. Thay vì đi tìm cái này tìm cái kia, chạy đến nhà người tìm, tức chạy đến người thầy này tìm, chạy đến thầy kia tìm, tìm ở trong kinh này, tìm trong ngữ lục kia, thì bây giờ hãy xoay trở lại, xét cho kỹ coi cái người mà chạy tìm kiếm đó là cái gì, và thấy lại cái người mà chạy tìm đó. Còn mình cứ lo chạy tìm không à, nó quên mất cái người chạy tìm, phải không? Bây giờ ngài mới nhấn mạnh lại, bây giờ cái người mà chạy trong đuổi tìm kiếm đó đó, phải thấy trở lại cái người đó, can đảm mà nhìn trở lại xem, thì nhận ra được cái người này đó, thì hết chạy, phải không? Nhận ra cái người chạy tìm đó là hết chạy thôi. Cho nên thay vì chạy tìm kiếm bên ngoài, thì bây giờ nhìn trở lại coi cái người đang chạy tìm đó, xem, phải không? Thì đó chính là cái chỗ công phu sâu xa của mình đó. Còn mình cứ lo tìm thôi. Tất nhiên là thay vì tìm cái này tìm kia, thì bây giờ xét trở lại, nhìn lại kỹ coi cái tâm mà tìm đó là cái gì, thấy lại cái tâm mà đang tìm đó.
Thì đó là cái chỗ công phu của mình. Còn cứ lo tìm cái này tìm cái kia, rồi được một chút đó thì rồi cái tự hào, rồi khi thì nghĩa là sanh ra những cái bệnh mà gọi là cái bệnh trong nhà thiền, thì đó chưa phải. Cho nên đây là ngài nhấn mạnh lại là phải thấy lại cái chỗ đó. Cho nên mới nói rõ, nghĩa là Phật tổ ở mười phương trong ba đời đó hiện ra cũng chỉ là cầu pháp thôi. Mà hiện nay hàng tam học đó cũng chỉ là cầu pháp, nhận được pháp thì mới xong, còn chưa nhận được á thì cũng vẫn như trước mà luân hồi trong sanh tử. Thì như vậy, nhờ pháp đó là pháp gì? Đây, thế nào là pháp? Pháp chính là tâm pháp. Tâm pháp không hình, thông suốt cả mười phương, hiện dụng ngay trước mắt. Người tin chẳng kịp, bèn nhận danh, nhận cứu, nhầm trong văn tự, muốn suy lường Phật pháp, thật cách xa trời đất. Thành ra pháp ở đây Ngài nói là không phải là những cái pháp này pháp nọ, mà đây chính là tâm pháp. Mà tâm pháp này tất nhiên là cái tâm pháp không hình thông suốt mười phương mà mình hiện dùng ngay trước mắt đây. Đó là cái thể mà sáng ngời trước mắt đây chứ không gì khác hết. Mình không có chịu nhận cái đó rồi để tìm ở trong chữ nghĩa văn tự để mà kiếm cái hiểu biết này hiểu biết nọ làm cái của mình, đó là Ngài nói là chỉ là cách xa trời đất không thấy được. Thì như vậy tâm pháp đó mình để thấy nó ở chỗ nào đó. Cho nên là Ngài nó nhấn mạnh lại cũng là cái hiện dùng ngay trước mắt chứ không đâu xa hết. Cho nên là trong sử có ghi Ngài Bảo Phước đó, một hôm có lần Ngài thấy vị tăng đến tham vấn. Thì khi thấy vị tăng đến tham vấn thì Ngài Bảo Phước Ngài liền quơ cây gậy, Ngài đánh cây cột cái một cái, rồi đánh vị tăng, đánh vị tăng cái thiệt mạnh. Đến tham vấn không thì Ngài vừa thấy như vậy đó, thì Ngài quơ cây gậy, Ngài đánh vào cây cột cái, rồi cái thì đánh vào vị tăng mà đánh cho thiệt mạnh, để trong này đau á. Thì cái vị tăng đau quá, la lên đau quá, đau quá. Thì khi mà la đau quá đó, thì Ngài Bảo Phước Ngài liền hỏi bạn lại, như vậy thì sao cây gậy, sao cây cột nó không la đau? Sao cây cột nó không la đau? Còn ông còn biết la đau thì vậy là nó đâu có mất, phải không? Vậy là không mất, còn hiện hữu đó, thì có mất ở đâu? Tại sao ông không chịu nhận? Thì ở đây, cho nên Ngài nói là chỉ hiện dùng ngay trước mắt đó thôi, mà ông tin chẳng kịp. Chính vì tin chẳng kịp đó cho nên là mới nhận danh nhận cứu, là mới môi móc ở trong văn tự, ở trong chữ nghĩa để mà suy lường Phật pháp, để mà hiểu thế này hiểu thế kia, phân tích thế nọ, thì đó là đi trong cái chỗ chết. Đây là Ngài muốn nhấn mạnh ngay cái sống hiện tại đó. Thì mình thấy được chỗ đó là thấy được cái chỗ sống của thiền. Thì thôi, bữa nay thì mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp